Nga mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 23 tháng 12, 2012, nhằm ngày 11 tháng 11, năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền thứ 26 ở tập Ngón Tay Chỉ Tăng 6, có cái nhan đề là Trực Diện Cái Ta. Cái đề tài này tôi xin nhắc nhở với tăng ni trẻ, hôm nay là kỳ thứ 198, xin nói lại, kỳ thứ 198 có cái nhan đề là Trực Diện Cái Ta. Tôi xin nhắc với toàn thể tăng ni trẻ gần xa, trên bước đường tu học, học đạo hành đạo, để có được cái sự giác ngộ giải thoát gọi là chứng đạo, thì vấn đề cái ta đó, đối với đạo Phật cái ta là quan trọng dữ lắm, quan trọng hàng đầu, quan trọng số một trên bước đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Đối với Phật tử tại gia nó cũng vậy, chỉ có cái điều là Phật tử tại gia mà yêu cầu họ làm giống như những người khất sĩ xuất gia đó, thì chuyện đó đừng có đòi hỏi người ta cỡ đó, không có được. Người Phật tử tại gia ta có quyền thành lập gia đình, có vợ, có con, có cháu, có nhà cửa, có sự nghiệp, thậm chí là có chức tước địa vị, mà điều đó mình cũng không cấm được, cũng không bắt buộc, không yêu cầu người ta không làm việc đó được. Cho nên người Phật tử tại gia có thể họ làm. Theo hồi xưa đó thì có cả cái từ quốc vương. Quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, người Phật tử tại gia có quyền tham dự tất cả những cái vai trò, cái địa vị, cái chức tước đó. Cho nên mình yêu cầu người ta, mình nhắc nhở cho người ta mà vượt qua cái đó thì coi như là nó quá cái giới hạn của người ta, không cần nhắc. Do vậy cho nên người Phật tử tại gia đó thì mình nhắc cho họ về tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà nhớ nội cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng không đã khó lắm đó. Nhiều khi chúng ta nhắc họ mà nhắc thật lắm đó. Tăng ni làm lễ quy cho ta mà không biết cái đó để nói nữa thì còn nói cái gì. Tam quy thì phải nói người ta rằng quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quỷ Phật. Nghĩa là cái người đệ tử tại gia mà quy Phật gọi là quy Tam Bảo, là cái bước đầu tiên đó, là quy với Phật rồi đó, thì không thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, không thờ tất cả những gì gọi là ông, gọi là đấng, hoặc là đức, hoặc là bà, hoặc là chú bác cô dì thần thánh cậu mợ, Bởi vì người Phật tử tại gia họ nếu mà không dạy, họ thờ cậu, thờ bà, rồi thờ cậu, rồi thờ quý thần, kể cả cô hồn với nhà cô hồn là dạy nó vậy bảy đó. Chứ cô hồn đó là tôi phát hiện ra rồi, ba cái ông mà mang danh thiền sư dạy tầm bảy tầm ba chứ cô hồn ở đâu. Dạy người ta mỗi rằm tháng bảy vậy rồi nó cúng cô hồn gì mà nhịn đói cả năm về ăn có tháng bảy là sao? Mà cô hồn mà nếu có thiệt là siêu ta cúng cô hồn rồi, mà xe của ta trong cái hãng xe ta, năm này năm nọ cũng có người này lật cái lật, mà những người lật xe đó đều có cúng cô hồn cả. Tôi đây tôi ở gần chủ xe nè, cúng đàng hoàng mà thầy cúng, người ta gọi là thầy cúng nổi danh á, mà cúng rồi vẫn là cứ lật xe. Rồi những người mua bán ở ngoài chợ đó vậy cũng có năm lời năm lỗ à. Rồi có năm là chơi hụi chơi hè, hụi nóng hụi hè đó là giật bịch nhau về con hồn ở đâu mà không phụ. Không phụ không nhắc nhở để cho cái người chủ mà cúng cho mình ăn đó. Để bị giật hụi. Cho dây nóng, cho dây nguội, rồi giật hụi nhau, rồi có người gọi là sức chết, rồi mạng không sống nổi đó. Vậy thì cô hồn ăn cô ta là làm nghề gì? Cho nên là mình tu mà mình dạy để cho ta cúng cô hồn nè, rồi cúng ông địa, ông làng nè, rồi cúng thần tài, thổ địa gì đó. Rồi trên nữa là gọi là bà này, cậu nọ, đấng kia, ngục hoàng thượng đế vân vân. Cái đó là mình dạy người ta quy Phật không đúng rồi đó, chứ đừng nói dạy cái gì khác. Để cho đệ tử mình mà cúng mà tin cái thứ như vậy là mình là làm ông thầy không đúng với vai trò ông thầy của người đệ tử Phật rồi. Cho nên cái câu mà quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, trời, thần, quỷ, tinh, ma, yêu đều không sợ, không cúng, không lại, không hy vọng nhờ giả họ. À, cái câu đó nó coi vậy mà không phải dễ đâu. Cho nên là tu nghe rần đi chùa nghe là hàng năm ngàn, mười ngàn, cả chục ngàn trong một lễ hội đó, mà cái Phật tử thiệt là không có bao nhiêu đâu. Và cái người mà dạy đạo thiệt cũng không có bao nhiêu đâu. Nếu mà những ông thầy, những chư vị ni sư, hòa thượng, thượng tọa mà dạy đệ tử mà cái câu quy cho ta mà dính bất quy thiên thần quy vật đó mà không nhắc nhở được, không dạy được, có nghĩa là chỉ lợi dụng nhau để mà quỵt nhau, mà ăn nhau sống vậy chứ không phải đạo Phật thiệt. Mà nếu mà nói câu này thì những gì ta không thông cảm là ta nói tôi là ăn nói theo kiểu là khó thương, ăn nói không ngán ai, rồi có đứa nó chửi tôi nữa, nó nghe nó thù tôi. Nhưng mà thiệt ra tôi nói là Phật thiệt hết, chứ tôi có nói gì đâu. Quý Phật mà còn cúng lại các cái thứ quỷ thần, sợ sệt đủ thứ quỷ thần là không phải đạo Phật. Bởi vì tôi có viết ở trong những cái tập sách gọi là những cái lá trong tay đó, tôi nói đạo Phật là không phải là tôn giáo, mà càng không phải là đa thần giáo. Cho nên mình không có thờ cái thứ nào đó, không có sợ thứ ba quỷ cô hồn các đản gì sao. Cho nên là tôi nói là từ đây thì sao, tôi nhắc nhở, tôi nâng cái kiến thức của đạo Phật lên cao đó. Cho nên là Phật tử nghe được là nghe không được thì khỏi nghe, không sao hết. Còn tăng ni trẻ thì nghe mà không nghe thì không thâm tôi nữa, chứ cũng không có gì lạ. Còn tôi thì bất cứ lúc nào mà đang nói về ngã ra chết thì càng quan nghênh, không có hề đau khổ gì hết đó. Cho nên không có nghe cái gì đó. Giờ cứ đạo Phật thiệt rồi nói thêm vậy ha. Ai chịu rồi nghe, không chịu thôi. Thương thì cũng không cần lóc, mà ghét cũng không hề có sợ. Cho nên là đạo Phật học sao nói vậy, mà tôi xin nhắc lại nha, tôi là cái người học Phật mà tôi đã dạy Phật hồi tôi 22 tuổi cơ. Tôi vừa học mà tôi vừa dạy đó, dạy cho tới hôm nay là 86 tuổi, còn thiếu có tháng rưỡi nữa đó. Cho nên cái nói của tôi là hoàn toàn có căn cứ. Còn chuyện nghe không nghe là chuyện đó tôi không năn nỉ ai hết, càng không có mời. Bởi vì có mời cũng không được, người ta không thích thì có mời người ta cũng không nghe, người ta cũng không đi, người ta không chơi. Cho nên không cần mời. May là bây giờ thời đại khoa học văn minh có những cái mạng, có cái website vậy đó, thì đưa lên đó vậy, nếu Phật tử nào chịu thì là gọi là hạ tải. Còn mình nói nôm na là kéo xuống mà nghe. Kéo xuống rồi sang là dĩa băng gì đó. Còn nghe trực tiếp là gọi là online. Vậy nó chịu nghe không chịu thôi, chứ không có mời, không có năn nỉ gì hết. Bởi vì cái của tôi nói là tại vì nó khó nghe. Mời chưa chắc người ta đã bằng lòng. Cho nên nó khó vậy đó. Cái ngã, vấn đề cái ngã nó quan trọng lắm. Sai lầm vì cái ngã này mà chết lên chết xuống, gọi là luân hồi trong lục đạo, là do cái bản ngã, cái đầu đề bữa nay nè. Trực diện cái ta nè. Không ai dám trực diện với cái ta đâu. Tu nhiều mà không có thành tựu, không có đem lại kết quả an lạc, là do không dám trực diện với cái ta, không dám nhìn thẳng vào cái ta. Quy phạm vĩnh bất quy y, thiên thần quỷ vật. Câu đó khó đó, không đơn giản gì hết, kể cả tăng ni. Tăng ni mình đi học tiến sĩ về mà hợp tác lại với cái cô Bích Hằng để mà đi gọi là tìm hồn tìm vía, tật quá rồi đi chứ. Đạo Phật không có chủ trương có cái hồn. Tôi sẽ nói từ từ, tôi dịch thêm ra mà tôi nói mấy mươi năm rồi, tại các vị không nhận đó. Chứ nếu mà đạo Phật mà có cái hồn hay là có cái thân trung ấm gì đó, có nghĩa là mình bị rơi vào cái thân kiến, cái tà kiến rồi đó. Trong kiến hoặc là sai lầm về nhận thức, sai lầm về hiểu biết, nó có thân kiến, là chấp cái bản ngã của tự thân và cái bản ngã của cái hồn. Mang cái bệnh chấp thân kiến, vừa là chấp cái bản ngã của tự thân sai lầm rồi, mà vừa là chấp bản ngã của cái hồn nữa đó. Biên kiến là cái thứ hai, là cho rằng là chết rồi mất hẳn, cũng không đúng đạo Phật. Mà nói là chết rồi còn thì lại là còn, là còn cái linh hồn, để Đức Phật Di Đà rước cái linh hồn đó đi, cái đó tật rồi đó. Đó là biên kiến đó. Cho nên là Đức Phật Di Đà này, tôi niệm Phật Di Đà không có sao hết, tôi vẫn niệm. Nhưng mà ai đó niệm Phật Di Đà là tôi nhắc nhở đó, coi chừng quan đường ảo tưởng. Niệm Di Đà riết rồi đó, không cần bận quần áo mà vẫn đi đường đó nha. Có đấy, có rồi. Bởi vì quan đường ảo tưởng, tưởng tượng một cái cảnh mà không bao giờ có, gọi là cái cảnh giới cực lạc, mà sự thật không bao giờ có ở đâu hết. Niệm riết như vậy thì cái óc nó hư, cái đầu nó hư. Rồi thì ngồi nói lảm nhảm với Quan Âm, với Thế Chí, với Bồ Tát ở đâu cõi cực lạc á. Mà kỳ thật ở dưới này, ở trần gian này thì đối với gia đình mình đó, thì mình không có bằng quần áo, mà không lấy làm ngại ngùng gì hết. Tại vì là tưởng tượng biết rồi quên cái cõi đời này, cái óc nó hư rồi, loạn óc rồi. Cái đó có thật. Cho nên á, niệm Di Đà là tôi nhắc nhở vậy đó. Các vị không chịu thì thôi. Còn tôi cũng niệm Di Đà vậy, nhưng mà phải niệm rằng Di Đà là vô lượng quang, là vô lượng thọ, đó là cái tên của Phật Di Đà đấy. Cái trí tuệ vô lượng, cái trí tuệ đó, hệ niệm vũ trụ tới đâu là trí tuệ của mình có thể nó hòa tan vào trong tới đó. để chính trong cái trí tuệ ở trong vũ trụ đó nó mới là hòa hợp với cái bộ óc của mình, nó thành ra cái trí tuệ của con người. Cái trí tuệ đó trong đạo Phật gọi là thức. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Cái thức đại đó nó hòa tan ở trong vũ trụ, tự nó có trong vũ trụ. Khi có một con người sinh ra đủ điều kiện, đủ nhân duyên như vậy thì cái thức đại đó đó nó tác dụng vào cái bộ óc của con người. Mà khoa học gọi là cái chất xám của bộ óc đó, rồi nó làm cho con người có hiểu biết. Mà khi con người mà ngũ quẩn này mà nó hòa tan với pháp thân rồi là tự nó trả về những cái thức đại minh mông trong vũ trụ đó. Chứ không có cái hồn để ông Phật Di Đà nào mà đem Quan Âm, đem Thế Chí, vân vân mọi người lại mà rước cái hồn mà không có biết tu hành gì hết. Cái hồn dơ dái, cái hồn dục vọng, tà kiến, vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy, nặng trịch trong cái kiếp của người như vậy mà Phật Di Đà rước về cái để làm cái gì ở trên đó. Mà Phật Di Đà rước vậy là coi chừng là Phật Thích Ca quýnh đó. Nếu mà suy theo cái bụng của Phạm Phu là bị quýnh đó. Anh là cái người thôn tính, muốn thôn tính cái đất nước Ta Bà của tôi. Anh là cái người giành dân, dụ dân của tôi lấn đất, phải không? Chẳng lẽ rồi Phật Thích Ca quýnh Phật Di Đà, rồi Phật Di Đà rồi cầu với Phật Thích Ca hay sao? Chứ cái cõi Ta Bà này Đức Phật Thích Ca cho biết rằng mọi người đều có thể tu, đều có thể có đường niết bàn. Phật Thích Ca đã từng nói ta là Phật đã thành. Khi ta thành Phật thì Đức Phật Thích Ca tuyên bố như thế, ta là Phật đã thành. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, đều sẽ thành Phật được hết. Thế thì tôi là cõi Ta Bà chứ còn học trò tôi nó cũng thành Phật được, nó cũng có an lành, nó cũng có sung sướng y như cực lạc vậy. Còn anh lấy cái cực lạc anh dụ anh biểu người ta kêu tên anh cái gì thôi à, khỏi tu vậy đó. Kêu tên anh vậy là rồi nó thì chết là anh đem đồ đảng của anh lại anh rước hồn đi à, anh dành dân lấn đất của tôi hả? thế là sanh từ quá thiện liên lục địa là nã nhau á. Từ Ta Bà này chơi qua tiếng liên lục địa mang đầu đàn nguyên tử nã về Tây Phương. Còn Tây Phương thì nã bằng gì không biết. Tây Phương chắc là Phật Di Đà có phép mà chắc là bay xuống rồi bẻ cổ dặn họng. Thằng nào bắn qua tiếng liên lục địa mang đầu đàn lên Tây Phương cực lạc tao thì tụi tao có phép thành thông. Tụi tao bay từ tên xuống dặn họng trở lại. Nói vậy nghe sao được, còn kinh điển gì? Cho nên là vấn đề niệm Phật công trình nguy hiểm đấy. Thành ra là nội cái mà cái kế hoạch đó là đã sai lầm về thân kiến. Thân kiến cho rằng có cái hồn đó là đã thân kiến cho cái hồn và thân kiến cho cái xác luôn. Biên kiến là cho rằng là mất hẳn, không phải. Ta hòa tan với pháp thân, khi ta chết ta hòa tan với pháp thân của ta chết ta không có mất. Khi ta còn đây là ta là pháp thân đó, nó hiện vào trong ta. Cho nên quyền giác thiền sư nó ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thân của mình đây nó sự thân là ảo quá đó là nhân duyên hòa hợp đấy. Nhưng mà nó lại là cái kết tinh của pháp thân hội tụ đấy. Pháp thân giác liễu vô chứng vật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư xuất vọng. Quyền giác thiền sư nói mấy bài là hay lắm, nhưng mà muốn nghe cái đó là phải có thiền định cộng vô, chứ còn bảo tôi nói cho các vị nghe cho hay các vị cho hiểu hết là không có được. Không bao giờ dùng ngôn ngữ văn tự mà nói chân lý một lần mà để cho truyền đạt cho ai nghe một lần hiểu được hết rồi. Kể cả lời Phật Thích Ca nói. Phật Thích Ca nói rồi mình nghe gọi là văn tuệ. Nghe rồi mình phải tư duy, phải thiền định gọi là tư tuệ. Được tư tuệ tức là mình thiền định, mình suy nghĩ rồi mình tu tập sửa thân khẩu ý của mình. nó mới có ra được cái trí tuệ về cái trí tuệ chân thật, ta gọi là tu tuệ. Tự mình làm ra, mình tu tập nó mới có ra trí tuệ, chứ không ai cho được hết. Cho nên là tôi nhắc hoài cái đó, nhất là tăng ni trẻ. Cái đạo Phật của chúng ta, tôi lần lần tôi nói hoài thôi, nếu tôi chưa chết, tôi chết thì bây giờ cứ ngã chết cũng không hề có tiếc. Nhưng mà tôi sẽ nói, tôi sẽ chỉ tất cả những cái sai lầm mà ngay bây giờ tôi có thể chỉ được hết. Tôi còn chỉ dài 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 dài. Chỉ hết. Cái từ gọi là đại thừa Phật giáo của chúng ta phải sửa lại thôi. Đại thừa của anh là xe lớn cái gì? Còn cái giáo lý và cái nguồn giáo lý tứ đế của đạo Phật đó, anh cho là tiểu thừa, là xe nhỏ. Anh là cái thành phần, cái bằng biệt tổ khinh sư. Cho nên chữ đại thừa nó bắt đầu từ đây, là tôi nhắc nhở rằng là phải xét lại. Xe lớn là xe lớn cỡ nào? Xe lớn là cỡ như là xe lửa đó chứ gì? Xe lửa kéo lần 20 toa. Vấn đề là chở cái gì ở trong xe đó, chứ đâu phải là xe lớn thành con. Còn một chiếc xe ô tô của ta, ta chở cỡ 15-20 người, thậm chí là tối đa là 50 người đi. Mà ta chở toàn là kỹ sư, là bác học, là tiến sĩ, là thạc sĩ, là người trí không à. Còn anh cái xe to mà anh chở là cỡ là 20 toa, mà xe bò, trâu, chó, hươu, nai trong đó. Thì cái xe đó, cái giá trị sao bằng cái xe nhỏ mà ta chở là thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ. Đối với con người thì ai cái xe nào là quý. Cho nên cái chữ đại thừa hãy coi chừng. Đại thừa là xe lớn chứ gì. Mà anh nói anh là đại thừa, anh là xe lớn. Còn giáo lý, cái tạng A Hàm của Phật Thích Ca thì anh gọi là cái tạng tiểu thừa. Anh coi chừng miệt tổ kinh sư mà anh không biết gì trần. Vậy thì anh làm sao anh có trí tuệ được. Cho nên từ đây tôi sẽ nhắc nhở dài dài. Nhắc nhở dài dài mà nhất là tăng ni trẻ. Tăng ni trẻ phải phát huy một cái đầu óc. Cho ngang cái tầm cỡ của thời đại. Chứ còn nói những chuyện nguyễn hoặc quan đường tầm bỉ tầm bạ đi dạy cho bá tánh. Nhảy cái gì? Nguyễn hoặc quan đường mê tín gì đó không? Kể cả những người đó, những người mà gọi là người xưa đó, xưa là xưa nào, người đó là ai? Chứ không phải cái người mà bậc tiền bối mà sinh trước của ta 1-2 ngàn năm là nói trúng, nói cái gì cũng trúng, không phải vậy. Chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền định mới thấy. Cho nên là tôi rất thích cái câu mà tôi không biết là cái gốc là của ông nào nói. Cái câu mà nói rằng là làm thầy thuốc mà sai lầm á thì có thể làm chết 1 người, 2 người, 3 người, 4 người gì đó. Mà người ta cố trị bệnh mà nó lỡ nó sai lầm hoặc là cái bệnh nó không lành thì nó chết 1, 2, 3, 4 người cỡ đó thôi. Còn làm nhân quá sai lầm mà nó giết linh hồn cũng như cuộc sống của hàng triệu triệu người, không biết bao nhiêu triệu người, hàng tỷ người trên cõi đời này. Cho nên cái người làm nhân quá quan trọng lắm. Tăng đi trẻ là những người làm nhân quá đấy, những người lãnh đạo về tinh thần đó. Thành ra nếu mà tăng đi trẻ mà không để ý mà cứ xưa bài nay làm mà bài cái kiểu cái là không có đúng với cái đường lối trí tuệ của đạo Phật dạy đó thì tội nghiệp bá tánh lắm. Bá tánh cứ cúng lại cầu khẩn, cúng lại cầu khẩn không có được cái gì hết. Cầu nguyện mà được thì là chiến tranh, ta không cần chiến tranh. Ta tổ chức ở trong nước, ta cầu nguyện cho cái nước bên kia nó tự chết, ông vua bên kia tự chết. Ông vua mà không chịu bỏ phiếu đó, ông vua mà không chịu đầu phiếu này cứ giữ hoài ra rồi cứ cầu nguyện đó, cho nó chết à, khỏi cần muốn giặt chi. Nhưng mà thực tế trên đời này là có ai cầu nguyện ai chết đâu, chỉ có quýnh giặt là chỉ có mà hạ bệ bằng súng thì mới là cướp lại được cái chính quyền nào đó. Thế thì chứng tỏ ra cái điều cầu nguyện không hề có chết ai, mà cầu chết người ta không được thì cầu sống cũng không được. Cho nên cái đặc để cái tôn giáo mà trong đó có cái đạo Phật của mình đó ha, mà bài đặt ra cái cầu nguyện là không đúng. Có biết bao nhiêu người không ưa tôi mà cầu nguyện cho tôi chết mà không chết đây nè. Chứ tôi nói kiểu tôi là cả đời tôi là ít có ưa lắm. Trong cái giới tu sĩ cũng còn ít ưa nữa, huống chi là Phật tử tại gia, ít ưa lắm. Nhưng mà cầu nguyện cho tôi chết không được. Mà sự thật là tôi cũng muốn sống làm gì, mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà nhờ cầu nguyện cho chết mà nó không ai cầu được. Thậm chí là hứa cúng tiền mà cũng không ai lãnh nữa mà. Tất cả những cái gì của tôi có, ai cầu nguyện tôi chết là tôi cúng ngay tức khắc, mà không ai lãnh nữa nè. Thì cầu cho tôi chết không được là cầu cho người ta làm giàu sao được, gọi là cầu an. Cầu nguyện cho người ta làm giàu thì làm sao mà cầu được. Vậy mà không hiểu cái đó, không có nhận thức cái đó. Cái đó trong đạo Phật ta gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về nhận thức, ngu dốt về hiểu biết. Cho nên cái vấn đề bản ngã này đó, nó quan trọng vô cùng. Cái bài này hay lắm đấy nè. Nhưng mà nó hay là nó hay với ai? Ai bằng lòng nghe, ai bằng lòng có tư duy, có thiền định thì mới thấy được cái tính hay của giáo lý của đạo Phật. Chứ có người nghe phát ghét. Bởi vì cái bài này nó động tới cái bản ngã của con người. Mà con người thì trên cõi đời này ai cũng mê cái bản ngã của mình lắm, ai cũng quý trọng cái bản ngã của mình dữ lắm. Mà đạo Phật thì là không mê cái ngã. Cái bản ngã không mê. À bây giờ thì đó là nói nãy giờ ta toàn là nhắc nhở không à. Toàn là nhắc nhở không à. Nhắc nhở bên ngoài, chưa vô cái bài này gì hết. Bây giờ vô cái bài đi, chứ còn không là nói hoài, có nhắc hoài được hoài, nhắc hoài được hoài. Bởi vì cái sai lầm của Phật tử tại gia, cũng như của Phật tử xuất gia của chúng ta ngày nay đó, đối với Đạo Phật nó sai dữ tận lắm kìa. Nói đâu cũng có cái sai lầm của chúng ta hết. Thờ cúng cũng có sai lầm, là lại lục cũng sai lầm, làm lễ quy Tam Bảo rồi cũng sai lầm. Rồi tất cả những cái tụng niệm đều là có sai lầm ở trong đó hết. Bây giờ mà nếu mà kéo ra, mà moi ra, mà lôi ra để mà nhắc nhở là sai lầm quá chừng quá nổi đi. Mà sai lầm thì không có đem kết quả cho cái việc làm của mình. Rốt cuộc rồi mình gọi là mình đệ tử Phật, mình gọi là mình tu hành mà không đem lại kết quả gì hết. Tới chừng chết vẫn cứ đau khổ triền miên. Thậm chí có những người gọi là tu thiền, trót cuộc đời mình là xiển chân tu thiền đấy. Mà tới chừng là cái ngày mà mình sắp chết đó, không có được cái kết quả chút xíu nào hết. Cho nên phải xét lại đó. Cho nên tôi có làm bài thơ gần đây đó. Ra đi không khổ mới gọi là viên tịch. Sống đôi tay mà về lại chốn quê xưa. Tôi có làm bài thơ con chó để tôi tự mình ví mình với con chó. Con chó nó ngủ trưa. Tôi bây giờ tuổi này nó cũng thường hay ngủ trưa. Bằng đêm nó ngủ không ngon. Giờ có khi tôi làm việc bằng đêm cho nên bằng ngày nó ngủ. Do vậy mà khi tôi thấy con chó nó nằm nó ngủ ngày, tôi làm bài thơ tự ví mình cu với con chó không khác gì nhau. Cái này tôi có nói lần rồi, nhưng mà nhắc nhở cái đó vẫn cứ hay hoài. Cái người mà biết học đạo vẫn cứ nghe thấy rõ ràng là như vậy. Chú chó và tôi giống quá đi. Ban trưa mà ngủ chẳng cần chi, sống chơi lê lắc, chờ ngưng thở, quá kiếp tiêu dao, chẳng nghĩ gì. Đó là nói về con chó là vậy đó. Chó sống lê lắc thì chứ được cái gì đâu. Con người kia đối vũ trụ còn không có gì để được, rồi chó mà được cái gì. Cho nên tôi cũng có bài thơ nữa, cũng nhắc nhở mình và nhắc nhở mọi người, nếu ai mà lòng nghe. Vũ trụ không có gì để cho ai được. Câu đó khó nghe đó. Ai cũng thấy rằng mình có được dữ lắm đó chứ. Nhưng mà đây bài thơ nói rằng vũ trụ không có gì để cho ai được. Từ cổ chí kim không ai là người đã được gì. Được là được cái gì đâu. Cuối cùng có mấy mươi năm rồi thì là thiên giả không, địa giả không, nhân sanh diệu diệu, tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Bao nhiêu chức tước, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu sự nghiệp, cả vợ, cả con, cả chồng, cả con đó, nhưng mà đều đâu có bao giai đâu. Vì khi chết rồi là chỉ có hai bàn tay không, chứ ai cầm được cái gì đem ra cái gì. Thế thì mình gọi là mình được là được cái gì. Chưa kể là những ông tổng thống mà không hạ cánh không an toàn. Thí dụ như Somali gần đây có ông tổng thống mà trong báo chí, trong đài người ta nói là ông đó có cái súng hộ vệ của ông mà vác bằng vàng không đấy. Cái súng mà vác vàng đấy, nó giàu cỡ vậy đó. Nhưng mà cái súng đó đâu có giúp gì cho mình được đâu. Rồi mình không chịu từ chức. Rồi cái phe địch nó tấn công riết rồi mình phải thua, rồi mình phải chết. Thế thì chức tước tổng thống mình đâu còn. Rồi sự nghiệp nhà cửa, rồi con cái vợ con, rồi tan nát tiêu điều hết. Thế thì gọi là được là vậy đó sao? Cái được của mình có mấy năm mà trong cái ông tổng thống vậy đó, cái tích tổng thống vậy đó thôi sao? Gọi là được đó hả? Cái được đó mong manh quá mà đem đổi cả cái mạng của mình như vậy, uổng đó chứ. Do vậy mà Đức Phật của Thích Ca của chúng ta không phải là ngu đâu nha. Quốc vương đó, thái tử đó, quốc vương đó, mà đi làm cái người khất sĩ đó để đổi lấy cái niết bàn đó. Mà niết bàn là gì? Niết bàn niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si mê, không si mê là niết bàn. Niết là không, bàn là thương, không có thương ai hết là niết bàn. Niết là không, bàn là ghét, không có ghét ai hết là niết bàn. Niết là không, bàn là sợ, không có sợ ai hết là niết bàn. Nhân dân nghĩa là tất cả những cái gì của Phật cũng có, Phật không có. Phật là người nói không như dạng pháp. Sống trên hiện tượng, với cõi đời trên hiện tượng sự vật này thì Đức Phật là người cởi ngựa xem hoa. Y như người cởi ngựa xem hoa. Một cái cánh đồng hoa, hàng vạn vạn thứ hoa. Mà Đức Phật ví như người cởi ngựa xem qua vậy. Cởi đi xem hết mà không có bẻ qua, không cần bẻ qua nào hết. Cao hơn mức nữa gọi là nói không với tất cả. Không thèm xem thì xem luôn. Cho nên là tôi phát hiện hai câu đó để nhắc nhở Phật tử gần xa nghe. Để hai câu đó là thiền định dữ lắm đó. Đó là thiền của tôi sáng tác ra cái đối tượng thiền đó. Lấy cái của thế gian mà nhắc nhở cho thế gian. chứ không cần nói cái gì cao xa. Lấy hai câu tục ngữ của thế gian mà trở thành cái đối tượng thiền. Các vị hãy tập, hãy tập như cái đời sống như giống như cái người cởi ngựa xem hoa vậy. Tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, vấn đề tất cả cái gì trong cõi đời này, đời đối với đời sống của các vị, các vị phải tập, các vị như là người cởi ngựa xem hoa vậy. Tất cả những cái sự nghiệp của cả trên đời này coi như là hoa, coi như tất cả hoa trên thế gian này, mà mình là người cởi ngựa xem hoa. Đó là cái bước thứ một trên đường tu đó. Có nghĩa là các vị có thể có tiền tài, có danh vọng, có địa vị, có gia đình, có sự nghiệp, có, nhưng mà các vị đừng mê nó lắm. Có như vậy thì thọ dụng như vậy, có như vậy thì gọi là hưởng như vậy, mà đừng có đam mê lưu luyến nó lắm. Ví dụ như mình làm tổng thống đi nữa, mà tổng thống rồi mãn hai nhiệm kỳ thì gọi là hạ cánh an toàn rồi thì nghỉ. Chứ mà mình không chịu nghỉ, mình đòi làm nữa. Mình đòi làm một chức khác à, cái trên đời thế gian có đó nha. Trời Phật ơi, làm thủ tướng rồi mà không chịu thôi, làm tổng thống rồi mà cũng không chịu thôi, rồi ứng cử nữa, cái đó có. Mà làm như vậy là đối với đạo Phật, là đạo Phật không khen cái đó đâu, nguy hiểm lắm đó, không có được gì. Do vậy mà cái người Phật tử tại gia người ta học là vậy đó, tập giống như cỡ người xem qua, làm tập được cái đó rồi một mức cao hơn nữa là nói không với hiện tượng giải pháp, nghĩa là vẫn sống trong hiện tượng giải pháp, vẫn sống trong núi sông đất liền cò trời tân mê nước cỏ cây hoa lá y như mọi người, nhưng mà mình không có tương quan, không dính mắt. Giống như Trần Nhân Tông nói á, cái bài thơ mà cư trần lạc đạo á, cái bài thơ cư trần lạc đạo là gì? Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổ tức miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Cái bài thơ hay lắm đó, học đi. Ai tăng ni trẻ học đi. An mừng lạc đạo, sống tùy duyên. Vua đó, nhà vua đó mà người ta giác ngộ rồi, ta làm bài thơ vậy đó. An mừng lạc đạo, an phận nghèo, trong cảnh nghèo để vui với đạo. Cuộc sống tùy duyên. Tùy duyên là tùy duyên cái gì? Thấy đói thì ăn, mệt thì ngủ liền. À cho nên tôi làm sao tôi như chó là vậy đó. Tôi giờ đói ăn, mà ăn gì cũng không ngại, không đòi hỏi. Thấy đói thì ăn, mệt thì ngủ liền. Giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Trong mọi người ta là ai cũng có cái tính giải thoát rồi đó. Cái Phật tính của mình là cái tính thanh tịnh bản nhiên. Cái tính đâu có cái gì ràng buộc được hết á. Tự do, độc lập, hạnh phúc. Vậy mà nếu mà mình không biết xài thì coi như mình không có. Mà mình biết xài là mình có. Mình có độc lập, mình có tự do, mình có hạnh phúc, mình có giải thoát ở trong con người của ta rồi. Đừng có kiếp ở ngoài. Đừng có lại lục cái ông nào, bà nào, thằng nào, con nào, đấng nào, đức nào. Nó vậy đó. Giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Vững dân tâm cảnh khỏi tu thiền. Vững dân tâm cảnh là như tôi nói là cởi người xem qua. Hoặc là nói không với tất cả. Là rồi đó, khỏi tu gì nữa đó. Gần đây người ta sáng tác ra cái từ nói không với tất cả hay quá. Hãy nói không với ma túy. Nếu muốn bảo vệ gia đình, vợ con hạnh phúc, nói không với ma túy. Còn cái người muốn bảo vệ hạnh phúc nữa thì nói không với HIV.
coi chừng muốn yêu ai đó là phải coi chừng cái anh đó cái đời sống ra sao, cái chị đó đời sống ra sao, chứ mà đời sống mà tất tán mà quá bê tha đấy thì hãy coi chừng trong anh đó trong chị đó có HIV, mà hãy cái anh đó chị đó có HIV là đừng cấu kết làm bạn làm vợ làm chồng làm bạn gì hết, hãy nói không với HIV. Đấy, cái từ đó là mà tôi lấy làm cái đối tượng thiền để tôi nhắc nhở. Mà nếu mà các vị mà đồng ý ha, các vị nghiên cứu đi, hai câu đó ứng dụng vô thành cái đối tượng thiền của đạo Phật ta vô cùng hữu hiệu. Cái bước thứ nhất, tập như cởi ngựa xem qua. Đối với sự vật hiện tượng trên cõi đời này, cuộc sống của chúng ta sống trong đó, nhưng mà chúng ta không lưu luyến, không cưu mang. Cho nên tôi có sáng tác bài hát á. Ôi cõi tạm trần gian xa chi, lời Thế Tôn dạy rằng nhân sanh vô ngã, do nhân tự hồ không qua, vui thú chi vật điệp cành dài. Đấy, ở đời này là ngã, là vô ngã, cái bài vô ngã sắp tới đây nè. Còn nhân là vô nhân, tất cả chúng ta đều là một cái kết quả của duyên sanh duyên quyển đấy. Cuối cùng nó chỉ là một cái xác thủ thú, cái tên gọi tạm gọi thấp nhất bằng cái tên xác thủ thú mà mình gọi mình là một con người, chứ kỳ thật mình là một cái sự tổ hợp của địa thủy hỏa thông không kiến thức. Nó là duyên sanh hoàn toàn. Cả đời mình không có gì để được đâu. Cái được mà mình gọi là được đó là cái được lý lịch tích ngang một cái gì đó, một giai đoạn ngắn nào đó. Chứ cái được thiệt không có. Dài lắm. Nhắc ra là nhắc hoài được hoài. Bởi vì sai lầm nhiều quá, cho nên phải nhắc nhiều. Mà nhắc nhiều thì đương nhiên là nó đụng chạm tới cái sự sai lầm của nhiều người khác. Mà người ta sai lầm mà người ta không biết người ta sai lầm thì làm sao ta thương mình nổi. Nó đụng chạm tới cái tâm tình của người ta, cái tự ái của người ta, làm sao ta thương mình nổi. Tôi thí dụ như người ta bỏ vô 1-2 ngàn tỷ và người ta làm một đức Phật bằng ngọc dài á, Đức Phật bằng ngọc bề cao, nếu Phật ngồi bề cao nghĩa là 6 thước 8 thước, còn Đức Phật bằng ngọc ta mua đá ngọc ta làm Đức Phật bề dài nghĩa là 4-9 thước, mà ta bỏ 1-2 ngàn tỷ ta mua nó, ta làm cái đó, rồi tôi nói Phật ngọc không có Phật, sao ta thương tôi được? Tôi nói Phật là Phật, là trong đó phải có ngũ tạng lục phủ, phải có tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu, phải có phát mao trảo sĩ si lệ viên thoa niêu dịch cấu hãn, phải có bì phu cốt nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mô, phải có can đảm trường dị tỳ thận tâm phế sân tạng tục tạng xích đàm bạch đàm, phải có đủ 36 cái đó cấu tạo lại mới thành một con người. Chứ mà bằng đá mà làm sao con người nổi, cái lỗ đích không còn có đó, làm sao mà đủ 36 là việc được. Mà con người mà không có cái người ta gọi là cái hậu môn, còn mình nói nôm na rồi người ta nói mình nói tục, gọi là cái lỗ đích. Mà lỗ đích còn không có, cái hậu môn còn không có thì sao gọi là Phật. Cho nên là tôi nhắc nhở kiểu đó là không ai thương nổi. Không thương thôi chứ đâu có sao đâu. Chứ Phật vậy mình lại là lại để cầu cái gì đâu đó. Chứ Phật mình phải học, chứ Phật là giác giả. Phật phải là một con người, mà con người có trí tuệ, có giác ngộ đạt tới đỉnh cao vô thượng gọi là Phật. Rồi bây giờ mình mua đá vậy, mình bỏ vô 1000 tỷ, mình mua đá vậy rồi mình bắt làm, mình dụ khỉ cho ta lại, ta lại rụt xương người ta, ta lại cho có gai sự sống, cho chai đầu gối, mà người ta không được gì hết. Vậy thì mình bỏ ra 1000 tỷ để làm gì? Cho nên tôi nói vậy làm sao là những cái bậc đại gia đó ta thương tôi nổi. Vấn đề là vậy. Cho nên là Phật không có được. Bây giờ Phật Ngọc mới quý, vậy thì từ xưa tới nay không có Phật Ngọc, vậy là bao nhiêu ngàn năm nay gọi là tổ Phật thì mình nghĩ thế nào đây? Bao nhiêu ngàn năm nay không có tượng Phật, không có tượng Phật Ngọc. Tượng Phật thì có, nhưng mà Phật Ngọc không có. Vậy là mấy ngàn năm nay là không có Phật, hay sao? Chỉ có Phật Ngọc này mới là Phật hay sao? Nói như vậy nghe làm sao cho được? Dạy đạo như vậy là dạy cái gì? Cho nên là mình nói thiệt thì người ta không có chịu là vậy. Quên uống cái này nè. Bây giờ đi giờ đi vô cái bài đây nha. Vô cái bài thơ gọi là Tình Duyên Cái Ta đây nè. Tôi thì cũng gần chết rồi cho nên tôi cũng không ngán gì đó. Tôi nói tật rồi nói lại, nói dư rồi bỏ. Thiếu rồi nhớ gì đó, thiếu rồi nói thêm. Nhắc nhở vậy, chơi vậy là chịu, nghe không chịu thôi, không sao hết. Đó, về già rồi nó muốn khạc, nó muốn lên đàm vậy đó. Chứ mà nghệ sĩ đi làm nghề nghệ sĩ mà như vậy ca nửa chừng rồi nữa tôi e cái đá tôi khạc gằn lên cái đá rồi mới ca nữa thì còn ai mà nghe. Cho nên là cái nghề làm thầy chùa là nó được ưu việt cái đó rồi, mà mấy tăng ni trẻ thầy tu mà không biết cái đó là uổng á. Nghệ sĩ mà cỡ tôi là ma nó nghe chứ ai mà nghe. Ca nửa chừng là khoan để tôi khạc cái đá, tôi e cái cổ cái đá, ai mà nghe. Nhưng mà tôi bây giờ thì nó e lên thì cứ việc gần nó xuống vậy, nó nửa, chịu không chịu thôi. Chịu chịu thôi chứ. Bây giờ bắt đầu trực diệt cái ta đây. Vô ngã là thân đích thị mi. Đấy, cái câu đó là đạo Phật dữ lắm đó. Cái người mà tu ít, học ít không biết cái câu này đâu. Đích thị mi á, mi là cái thân này nè. Thân này là vô ngã đó. Nhân sanh vô ngã, vô nhân tự hồ không qua. Vui thú chi giấc mộng đêm dài. Cái thân này đối với đạo Phật là nhìn nó như mộng, như quyển đó, như bào, như ảnh, như lộ, như điện đấy. Cho nên là tôi nhắc nhở mà, để nhắc nhở mà, vô ngã là thân, thân này là vô ngã. Vô ngã là nó không có chủ tể, nó không có tự do, nó không có tự tại, nó không có vĩnh cửu trường tồn. Vì nó vô ngã cho nên cái thân này là vô thường. Vô ngã cho nên vô thường. Vì vô thường cho nên là bất tịnh, là khổ. Đó là cái giáo lý tứ đế đó. Vậy mà có cái đám đại thừa nó nói rằng là giáo lý tứ đế của Đức Phật là giáo lý tiểu thừa. Còn cái đại thừa của nó phát triển ra đó mới gọi là sẽ lớn. Còn cái giáo lý của Phật dạy là xe nhỏ. Cái đám biệt tổ kinh sư này đó, tôi sẽ chỉ ra cho các vị thấy. Cái đám biệt tổ kinh sư này nó phát xuất từ Ấn Độ chứ không phải là qua Trung Quốc đâu. Qua Trung Quốc là cái gọi là bảo, cái gọi là hoàng lưu, cái hoàng lưu của cái tầng bảo. Mà cái hoàng lưu này nó tích lũy lâu dài cho tới năm nay mấy ngàn năm tệ lậu đó. Cái hoàng lưu lâu dài vậy là cho tới bây giờ. Cái vấn đề vô ngã này là phát xuất từ Ấn Độ rồi mà họ không biết. Vô ngã là thân đích thị mi. Mi là quyển hữu rõ không nghi. Đấy, Dưới con mắt của thiền sư á, là cái thân này là quyển hữu đó. Nếu tăng ni trẻ mà không thấy cái thân mình, không biết được cái thân mình là quyển hữu. Nếu Phật tử mà gọi là tu hành mà không biết cái thân mình là quyển hữu á, là các vị tu chưa có đem lại kết quả gì đâu nha. Các vị khổ dài dài thôi. Các vị phải thấy là thân này là vô ngã. Phải thấy thân này là quyển hữu. Thì các vị bắt đầu có nhẹ nhàng đấy. Còn hai câu dưới này là để tả cái thân phận của cái vô ngã đó, của cái thân người mà vô ngã và quyển hữu đó, là máu cao, máu tột, nhìn qua đốm. Tôi thì không có máu cao. Tôi là chỉ có máu tuột, là bản thân tôi là tôi là Duy Quyển Thiền Sư là máu tuột mà không có máu cao. Chừng nào nó cao thì mình không biết, nhưng mà bây giờ thì chưa có thấy cao. Chỉ có máu tuột, mà máu tuột nó cũng chớp dáng, nó cũng chóng mặt giống như máu cao mà người ta xỉu đó. Máu cao, máu tuột, nhìn qua đớn. Cái này thì tôi bây giờ không phải là qua đớn, mà cái bóng đèn điện của người ta ngoài đường đó, của hàng xóm tôi nhìn ra đó, một cái bóng đèn nó nhìn lòa ra bằng trương cái nia bự bằng 10 chiếc đệm vậy đó. Một cái bóng đèn thôi mà nó lòa ra như là nó có tia nó như pháo bông vậy đó, mà nó bằng 10 chiếc đệm đó. Chiếc đệm là có người bên muốn mừng mà quá không biết chiếc đệm là gì, thì tôi gọi là gì vậy ha? Tôi gọi là bằng mấy cái dù mà của pháo sáng đó. Cái dù mà nói cho cái người mà lính Mỹ nghe đó, là cái dù mà của lính Mỹ hồi xưa bỏ pháo sáng đó. Nó tròn mà nó lớn dữ lắm. Con mắt tôi giờ nhìn cái đèn nó vậy đó, một cái bóng đèn bằng chân ngón tay cái vậy thôi, mà tôi nhìn bằng trên cái nia tức là bề khổ cỡ sức rưỡi đó, tròn ủng đó, rồi là cái nia để qua đớm nên vậy đó. Y như là nó có tia mà nó sáng như là pháo bông vậy đó. Máu cao máu thấp nhìn qua đớm. Cái đời già thì nhiều người có vậy lắm chứ không phải mình tôi đâu. Cho nên là tôi đâu có buồn phiền gì đâu, tôi biết ai cũng vậy mà. Rồi các vị trẻ nữa cũng vậy mà. Thành ra là đừng có buồn, mình rồi lê bước chân hưu vẹo cẳng nai đó cũng đừng buồn. Bước đi thì nó nhảy xèo à. Mình đứng ra nó làm như nó không có dính đất nữa. Do vậy mà người già nó hay ngã là vậy đó. Dường như là cái bộ phận chân cẳng nó nhẹ, rồi cái thân nó nặng, cho nên mình đứng nó làm như nó không dính dưới đất. Do vậy mà đi lớn quá không khéo mà đi vội vã là ngã, còn đứng thì không vững là té, là tại vì nó già rồi nó vậy đó. Thì đây là để nói lên là cái ta của mỗi người chúng ta là vậy, là vô ngã, là quyển hữu. Do vậy cho mình không có làm chủ được. Máu nó muốn cao nó cao, nó muốn thấp rồi nó thấp. Rồi nó muốn bơm lên ốc nó bơm, còn nó không bơm là gọi là đột quỵ. Nó vậy đó. Máu cao máu thấp nhìn như qua đớn. Sự vật một ngọn đèn mà mình nhìn như cái qua, như pháp thanh thiên như qua đớn là biết nó là sao rồi. Còn con người nhìn đâu có rõ đâu. Cái bông, cái hoa gì nhìn cũng có rõ. Lê bước chân đi vẹo cẳng nai. Đi cẳng này nó đá cẳng kia, thậm chí là nó không dính đất, nó quỵ. Đó là trực diện cái ta là vậy đó. Cái ta vô ngã là vậy đó. Cái ta vô thường, vô ngã. Cái ta khổ là vậy đó. Cái ta bất tịnh là vậy đó. Do lý tứ đế gọi là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Cái khổ nó có bốn cái nghĩa vậy. Tại vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Tại vì vô ngã vô thường cho nên nó khổ. Tại vì vô ngã vô thường khổ cho nên nó bất tịnh. bất bình, bất mãn, bất nhĩ trong cuộc sống của kiếp con người. Bây giờ thì cái bài này là tôi nhắc cho đại chúng, tôi nhắc cho tăng ni trẻ cũng như là Phật tử tại gia đó ha. Nếu mà có cái tập ngón tay chỉ tăng thứ sáu đó, các vị đọc cái bài thứ tham thiền thứ 26. Cái bài này tôi viết cái nội đọc cái tịch chỉ đề cương này là các vị tư duy thêm vô là các vị thấy rất là rõ và rất là dễ hiểu về đạo Phật. Bây giờ tôi đọc thử nè. Đương nhiên là tôi đọc là không có ngon rồi, tại vì là mắt mờ rồi, mà còn đọc được là đã là khen rồi chứ đâu có nên chê. Tịch chỉ đề cương này: trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu ngôn ngữ âm thanh, điều đó xin dành riêng cho những nhà ngôn ngữ học và xã hội học. Điều mà ai cũng có phải biết là chủng tộc nào cũng giống nhau khi nói đến tôi, ta, đều nhất trí với nhau. Đó là một đại danh từ ngôi thứ nhất, đích thực chỉ cho mình. Tôi là Trung Quốc là viết cái hòa là ngã đấy, còn Mỹ gọi là ai, còn Việt Nam gọi là tôi. Rồi thiếu gì đó ai biết là nói thêm vô, mà chỉ cho cái danh tự ngôi thứ nhất, đại danh tự ngôi thứ nhất. Tôi và ta tùy hoàn cảnh, tùy vào văn hóa chủng tộc, môi trường và xã hội phát xuất từ biến kế chấp. Cái chữ biến kế chấp là một cái từ mà tân đi trẻ phải học dữ lắm mới được đó. Phật tử cũng phải học dữ lắm mới biết được đó, cái chữ biến kế chấp đó. Tất cả đều là chúng ta sống trên con đời là biến kế chấp hết. Chứ sự thật là giảng pháp là chỉ có giả danh thôi, chứ nó không có cái gì thiệt hết trơn á. Biến kế chấp là cái sự chấp bắt mà do con người tự đặt ra. Như thức học tôi gọi là biến kế sở chấp tánh. Đó là tánh thứ nhất. Tánh thứ hai là ý thay khởi tánh. Ý thay khởi tánh là tánh thứ hai. Tánh thứ ba là viên thành thật tánh. Cái đó nói đây không sợ đâu. Cái đó phải nói bao nhiêu lần nữa đó. Nói 5-10 lần cũng chưa hết. Nó phát xuất từ biến kế chấp. Tôi nói ví dụ như tôi về đây, tôi hồi đó cha mẹ tôi đặt tên tôi là tên thần Nguyễn Bắc Thuần. Sau đó là vì làm xui với một người tên Thuần giật cái danh của tôi, không kêu tên Thuần nữa, kêu tôi thằng Sáu. Thì tôi đã có sao đâu, thằng Thuần cũng tôi mà thằng Sáu cũng tôi. Rồi thằng Sáu là ở 2-3 năm chùa rồi đó, ta kêu bọn đạo Sáu rồi cũng đâu có tích tắc gì tôi đâu. Rồi tới chừng tôi vô trường học, tôi có cái tên là Nhật Thuần, quy y là có tên là Nhật Thuần. Nhật Thuần cũng đâu có gì, cũng chẳng thêm chẳng bất gì cho tự thân tôi hết. Tới chừng là tôi vô trường học thì người ta nói tôi là Từ Thông đi, cho tôi tên Từ Thông. Thì tôi Từ Thông cũng đâu có sao gì đâu. Đó là biến kế chấp là vậy đó, muốn đặt cái gì đặt không sao hết trơn. Rồi do cái lão đạo An ở bên Trung Quốc á, nó bày ra, nó nói là phàm là thầy chùa nên lấy cái tên là chữ Thích. Từ chỗ đó tôi bắt chước, tôi để là Thích Từ Thông, cũng là tôi. Trước kia tôi là Từ Thông, không có Thích cũng không sao. Rồi thêm vô Thích Từ Thông là nghe lời cho đạo An. Tôi xin lỗi nghe ông đạo An đi, bởi vì đạo An cách đây là mấy ngàn năm rồi, đời Đồng Tấn là ngà, đạo An là cái tên đó đời Đồng Tấn rồi nha. Anh phát minh ra cái chữ đó đó, mà cái chữ đó là theo tôi là anh phát minh cái đó là đồ bỏ hạt bét, phát minh để mà gây cái nguyên nhân đau khổ thằng phe thằng phái thằng đảng, chứ chẳng có được cái gì đâu. Cho nên lần lần tôi chỉ tới những cái tên mà tiền bối của chúng ta là trật lắm, dạy tầm bậy mà mình tưởng ghi gớm chứ không có gì ghi gớm hết trơn á. Xem cái sách vô để làm gì? Phật Thích Ca đó chẳng lẽ là ngu hơn Đạo An hay sao? Phật Thích Ca dạy sao lại phát một kiệt liên tu bồ đề anh ăn cái nhiếp anh đâu tầng lo cái nhiếp gì đó dân dân à, quy cho ông nào theo Phật học thì cứ đi khất thực mà ăn, mình ăn đi khất thực thì ăn, mình ăn đi tu, Phật dạy cho. Chứ ông đâu có lấy thì thích Ca Diếp, thích A Nan, thích Mục Kiền Liên, thích Tu Bồ Đề, mà Đức Phật không biết lấy chi thích như vậy là chẳng lẽ Đức Phật ngu hơn cha Đạo An hay sao? Trời Phật ơi, cho nên tu mà tôi nói nó rõ vậy là ta nói tôi vô côn, ta nói tôi nói dữ, chứ dữ gì đâu dữ. Cha Đạo An tu hành mà chả là quốc sư đấy. Quốc sư Đại An chứ mới vừa đâu mà phát hiện ra một cái chữ như vậy để là gây một cái mầm mống chiến tranh giết chóc hận thù phe đảng để làm cái gì? Một con người mà không có hiểu đạo bày đặt ra những cái thứ hạng bét vậy mà mình cũng gọi là tổ đó, mình mê đó. Cho nên là tôi mới nói đây này, tôi đã ly khai cái từ thích rồi. Tôi là tự thông, chịu thôi. Mà tự thông là mấy người nói vậy chứ tôi cũng không cần thiết luôn. Tôi là vậy đó, tôi là tôi. Mà cũng chẳng có tôi luôn. Tôi là một sát thủ thú. Mà sát thủ thú là gọi vậy thôi chứ tôi không có gì hết. Tại nó có thì tôi phải sống vậy thôi. Tại nó hiện hữu thì có đời này thì đã an bằng lạc đạo sống tùy duyên ha, bất dĩ lắm mà thì thấy đói thì ăn mệt ngủ liền. Rồi tôi học đạo thì tôi biết rằng là giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Nên bây giờ tôi đang tập vững dưng tâm cảnh. À, tôi tập vững dưng tâm cảnh. Tu thiền của tôi là thiền của tôi là gì? Là tập vững dưng tâm cảnh. Tôi nhắc tăng ni trẻ cũng vậy, Phật tử cũng vậy. Tập tu thiền là gì? Là vững dưng tâm cảnh. Thì tức là tu thiền rồi đó. Rồi cái nữa là cởi ngựa xem qua. Tập y như người cởi ngựa xem qua. Lên mức cao nữa là tập cái nữa là nói không với vạn pháp. Đó là tu đó, chứ đừng có bày đặt tu cái gì hết á. Trời Phật ơi, gõ bỏ cốc rồi tu cái gì? Vừa tung vừa gõ mỏ là nó phá hoại cái đầu của mình hết trơn, làm sao mình hiểu cái gì của Phật. Cho nên là bài sai lạc dữ lắm. Còn người ta đi đứng nằm ngồi gì ta nằm ngủ ta cũng thiền được. Còn ông đạo xước ông bài ta chuỗi. Trời ơi, lần mà lỡ ngủ để đó nằm nó cấn, chịu sao cho nổi. Chỉ bằng người ta niệm không cần chuỗi có sao đâu. Niệm là mình đặt lần vô chi đến để mình lấy cái mức đó mà báo cáo với Phật A Di Đà. Ông Phật A Di Đà gì kỳ cục vậy? Phật A Di Đà gì mà dựa vào cái kêu tên nhiều rồi ghi vô sổ để báo cáo với ông là sao? Đạo xuất là cái ông dạy tầm bậy như vậy mà mình cũng nghe là sao? Văn như tư như tu, nghe là phải suy nghĩ chứ, không suy nghĩ mà gọi là tu là tu cái gì? Đã sức còn dạy nữa, mấy nhà nghèo mà không mua nổi sao chuỗi đó, không sắp được á, là lấy cái lon hay cái miếng dùa cũng được. Rồi niệm một niệm vậy là bỏ học đậu. Trời Phật ơi, đi đâu mang cái dùa mà bỏ học đậu còn gì nữa? Cuộc đời gì tu gì cực như vậy? Tôi đọc đàng hoàng lịch sử đó nha, sử của Trung Quốc đó. Nó xước là dạy là làm chuỗi và dạy niệm Phật, là ai không có tiền mua chuỗi nổi thì đi mang theo cái miệng dùa hay là một cái lon. Mà hồi xưa cái lúc đó không biết là chưa có lon trao, chưa có lon sữa bò này kia đó, không biết là mang cái gì à. Chắc là lấy cái trái bầu khô á, rồi mang người đeo theo bên người, đi tới đâu mang cái bầu đó theo niệm cái. Ủa mà còn mang cái túi đậu nữa chi, mang lính kính vậy đó. Mô Phật, A Di Đà Phật đạo sư dạy kiểu vậy đó.
Tôi nghe thiệt là nó bực cái mình vậy đó. Mà giờ nói vậy là không ai chịu nghe.
Ta nói mình ngang tàn hay mình không sợ người lớn. Lớn thì lớn, biểu tôi kêu bằng ông nội, ông có, ông sợ, ông sợ sẵn thì tôi cũng kêu được hết. Nhưng mà đều dạy là bậy vậy là anh làm nhân quá sẽ làm anh giết chết cả thế hệ này ta thế hệ khác. Tôi không chịu là không chịu cái đó. Chứ còn anh biểu tôi kêu anh bằng ông gì cũng được. Nếu mà anh ngồi anh biểu tôi, anh ngồi cho tôi lại chơi tôi cũng lại anh được. Nhưng mà anh nói bậy tôi không chịu vậy hả? Anh vậy bậy anh giết cả linh hồn, cả xác thân của tụi tôi, cả triệu triệu người, tôi không chịu. Chứ bây giờ có mấy tên đó giờ ngồi tôi lại chơi biểu giờ tôi không. Mày gọi là mày là Như Nguyễn Thiện Sư đó, mày phải lại cho nó sức. Cho nó sức lớn tuổi hơn ông có nội mày. Mày lại đi. Tôi lại nghe cái khác. Bởi vì ổng là sinh đời Đông Tấn lắm à, ở đây là đường, còn người cha mà là Đạo An là đời Đông Tấn đi. Lâu lắm. Cho tôi nói cái giá ngang tàn cho nó gọn cái bà, nói kiểu bình dân. Không có văn hóa gì hết á, văn hóa là cái gì? Văn hóa là anh nói sao cho nghe là mọi người sống vui vẻ là được à. Mọi người nghe mà hiểu mà sống vui vẻ là văn hóa đấy. Chứ anh văn hóa anh nói nghe trịnh trọng mà anh bày ra những cái chuyện bậy bạ người ta tu hành không được cái gì hết trơn. Cho nên là cái chỉ biết cái sẽ chấp ha, chỗ đó là cũng phải học đó. Nó phải hiện, nó phải nó có thể đến cái bây giờ thì đọc chữ nó khó lắm. Đọc lại câu đó. Tôi và ta tùy hoàn cảnh, tùy vào văn hóa chủng tộc, môi trường xã hội phát xuất từ biến cái chấp, nó có thể biến dạng bằng một âm thanh, một danh xưng khác, chẳng hạn như trẫm, quả nhân, hoặc là ở nhà ví dụ như cái chữ ở nhà này là cái thằng cha Đổng Trác trong cái tù án đó, Đổng Trác nó tới cái nhà của Dương Tư Đồ đó. Đồ mời ở nhà qua đây là chỉ có uống rượu thôi chứ không còn gì nữa à, Đồ. Rồi ông Dương Tư Đồ nói dạ con, dạ tôi có đứa con gái đẹp lắm để tôi mời ra nó phục rượu cho ngài. À cái rồi Tư Đồ mới là biểu điều kiện ra phục rượu, làm mê Đổng Trác, đây là tuần hát đấy. À, Đổng Trác thì chỉ có Đổng Trác là kêu bằng ở nhà, xưng mình bằng cái ngôi thứ nhất, bằng cái từ ở nhà. Anh đồ mày ở nhà qua đi uống rượu rồi thôi chứ không còn gì nữa đồ. À, trống nè, quả nhân nè, hoặc là ở nhà nè, như Đổng Trác xưng, hoặc là đằng này. Còn ở Việt Nam mà có một ông tu sĩ, ổng xưng ổng là đằng này. Đằng này nói vậy đó, mấy vị nó nói vậy, đằng này không chịu, đằng này có cãi, nhưng mà đằng này cãi không lợi, đằng này nói vậy, chứ đằng này đó. Thật ra cái đại dương tời này ai muốn xưng gì xưng à. Còn ví dụ phụ nữ thì xưng em trời anh đó. Còn nói theo kiểu của cô Bửu Chánh thì qua nói với em, qua thăm em, mà qua đi không được là tại vì qua bận, chứ qua cũng được. Qua tính qua mà qua không qua,
mà qua quan được là tại vì qua có bệnh có việc gì đó, chỉ qua đằng này ở nhà thì được hết á. Đó là đại nhân từ của Đức Nhất là chỉ tôi đó. Đối với đạo Phật, danh xưng gì cũng vậy. Danh xưng thấp nhất là sát thủ thú, đại học cái chữ đó đó nha. Gọi là người, gọi là ông, hay gọi là bà, hay là trẫm, hay là ở nhà, hay đằng này gì đó. Nhưng mà cuối cùng là cái chữ sát thủ thú, làm tạm cho nó một cái danh từ. Có nghĩa là cái mà nó thường thường nó chịu đựng, nó chịu đựng những cái khổ của, như là cái khổ của trời, của người, của Atula, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, gọi là cái khổ của lục đạo luân hồi đó, nó ở trong cuộc đời mình hết á. Cái thân của mình đây là cái mà nó chịu đựng các cái thứ khổ của lục đạo luân hồi đó, nó mình đã phải chịu đựng, mình phải trải qua luôn luôn là phải bị nó dày dò, nó áp bức, nó làm đau khổ thân lẫn tâm. Cho nên chỉ xác là thường thường, thủ thú là tức là lãnh lấy, chịu trận với cái đau khổ dày dò của trời, của người, của Atula, của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Cho nên cái thân này gọi là sát thủ thú. Chữ thú đây là không phải là con thú vật đâu, mà chữ thú này là thiên thú, là cõi trời. Nhân thú là cõi người, địa ngục thú là cõi địa ngục, ngạ quỷ thú là cõi ngạ quỷ. Mình lấy cái khổ của sáu cái thú đó, luôn luôn nó dày dò, nó đàn áp, nó hành hạ mình, gọi là sát thủ thú. Thành ra cái danh xưng thấp nhất là sát thủ thú. Sát thủ thú là cái tên bất đắc dĩ phương tiện dùng ám chỉ cho ngũ ấm thân. Ngũ ấm thân hay ngũ quẩn thân mà nhân loại đều ám chỉ cho cái tôi, cái ta và tự, cho tôi, ta ấy là một con người. Đó. Chứ thật là mình nói mình là người, chứ là nó không có gì là người hết á. Nó là một cái tổng thể, một cái hợp chất của địa thủy hỏa phong không kiến thức vậy thôi. Kinh điển Phật dạy tất cả pháp vô cả. Đấy, câu đó là để ý mà học đó. Mà tất cả pháp vô ngã thì con người mình cũng là một pháp ở trong tất cả pháp. Con người của mình là một động vật ở trong bốn cái thứ vật. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Cái hồn đó thuộc về phi vật thể đó, tôi nhắc cho Phật tử tâm đi để ý đó. Cho nên cái hồn đâu có cái gì, cho nên là đâu có cái hồn mà để cho Diêm Vương quỷ sứ gì hành phạt gì đâu. Cũng có cái hồn nào để cho Phật Di Đà rước đâu. Cũng có hồn, không có cái hồn nào mà để đi đâu hết trơn á. Hồn, người ta gọi là hồn hay là tâm, là một cái thứ. Một cái thứ mà trong thất đại ta gọi là thất quẩn của ngũ quẩn, là một đại trong thất đại, là thất đại trong thất đại. Địa thủy quả phong không kiến thức, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Mà thức đại là thuộc về là phi vật thể đó. Nó là một điều kiện, một tính hợp với cái chất, các cái chất khác, tính và chất là hợp lại thành một cái xác thủ thú mà người ta gọi là một con người. Cho nên con người mà khi mà chết mà ngủ ấm thân mà vô ngã rồi là trở thành vô dụng rồi là chết rồi đó, thì duyên khởi từ không trở lại không. Cái chất nào của địa đại trả về cho đất đại, cho địa đại. Chất nào của quả đại trả về cho quả đại. Chất nào của thủy đại trả về cho thủy đại.
cho tới tất nào của thất đại trả về cho thất đại. Mà thất đại là thuộc về phi vật thể. Cũng như bây giờ đây là tôi đàn các vị nghe ha, tôi đàn hai ba cái đàn ha. Không lẽ giờ tôi đàn với các vị? Chứ tôi mà tôi đàn rồi á, rồi các vị đang nói chuyện có tôi bưng tôi đập cái đàn một cái âm trước mặt các vị á nha. Rồi tôi bảo á, xin mời các vị tìm giùm cái tiếng đàn của tôi hồi nãy. Ở đâu? Cái đàn tôi vẽ rồi đó. Đập ngay trước mặt các vị. Thay vì là đập và giác hèo và đập. Hoặc là hét. Như mấy ông tổ mà gọi là tổ thiền. Tổ thiền mà mày đặt ra cái thứ giống. Đánh đập ta, tôi không đập vậy. Tôi đập cái đàn trước mặt các vị á. Rồi cái gì tìm cái thẻ của cái thẻ là cái gì tôi không cần biết. Tìm cái gì của tiếng đàn kêu hồi nãy đó. Đương nhiên là các vị tìm không có rồi. Và còn cái dáng của cái đàn bây giờ cũng không còn là cái đàn nữa rồi. Nó còn ba cái miếng ha. Đây là tôi muốn nói đây là cái đàn bầu. Đàn bầu tôi để trước mặt cái này. Đàn bầu cũng gọi là đàn độc quyền, nó nhẹ xìu à, bởi vì ta đóng cái đó là bằng cái cây vong đồng cho nên nó nhẹ lắm nó mới kêu. Tôi đập ra một cái rồi các vị này không có tìm đâu cho ra cái đàn nữa. Tìm từ cái miếng vong đồng bể cũng không phải là đàn. Tìm cái sợi dây đồng, dây đàn nó cũng không phải là đàn. Tìm cái thế hồ cũng không phải là đàn. Tìm cái cây mà để uống nắng để gọi là bỏ ngón đó cũng không có phải là đàn. Thế thì tiếng đàn đó ở đâu? Nó là một loại phi vật thể, nó cũng mất theo y như cái đàn không còn vậy đó. Thế thì con người của mình chết đi nó cũng vậy chứ. Xác rồi địa thủy hóa phong không kiến, nó tiêu hết rồi thì kiến đại thức đại là thuộc về phi vật thể, nó cũng tan biến mất, nó cũng trả về với cái của nó, cái nguyên thủy của nó, gọi là cái hồn Phật Di Đà rước, lấy cái gì mà rước. Tại sao là sáu đại người ta không còn sạc được mà còn cái đại cái thức đại là còn để cho Phật Di Đà rước là sao? Cái đó là tà kiến đó. Mà tôi nói các vị đâu có chịu, các vị chửi tôi, có cái thằng cái chửi tôi, ta thù mày. Em nói nó không chịu đâu, đồng ý đó, ta thù mày. Mà không chịu thôi chứ thù gì, đừng nhé. Kinh Điển Phật dạy tất cả pháp vô ngã. Vô ngã nghĩa là khi mà giống như cái đàn đó, tôi đập rồi là cái đàn nó không còn cái gì là đàn. Tôi còn đàn được thì gọi nó là đàn. Mà tôi đập nó rồi thì là nội cả một đống đồ tan nát, không có cái đàn là đàn hết. Nói sâu hơn nữa là cái đàn đó là ở trong ngón tay của tôi á, còn ở trong ngón tay của tôi đây nè. Nhưng mà các vị cầm với ngón tay tôi, các vị tìm cái đàn cũng không có. Nhưng mà không có ngón tay tôi là cái đàn nó cũng không thành cái đàn được. Tôi nói ngón tay chứ còn tìm trong cái đầu của tôi, trong cái óc của tôi nó có cái đàn nó tổng á. Không có cái óc của tôi là cũng có cái đàn gọi là cái đàn đâu. Do vậy nên cái chân lý dương sanh nó sâu vô cùng vô tận. Mà đệ tử Phật mà không học cái gì thì mà đòi cầu nguyện giang sinh, ông này ông kia cho, ban cái này cái nọ, đâu có được. Không bao giờ có cái thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đấng nào, đức nào cho các vị cái gì được đâu. Các vị phải tự tu, tự tập, rồi các vị có trí tuệ, rồi các vị mới giác ngộ, mà có giác ngộ rồi mới có giải thoát. Đấy, vấn đề là vậy, nhưng mà nói không lẽ nói hoài. Bây giờ tôi đọc thêm chút nữa, ra gần hết giờ rồi. Tất cả pháp vô ngã, vì vô ngã cho nên tất cả pháp vô thường. Vì tất cả pháp vô thường cho nên tất cả pháp bất ổn, bất an, bất bình, bất mãn. Vì tất cả pháp vô ngã, vô thường, bất ổn cho nên không có pháp nào trường tồn vĩnh cửu, bất động, bất biến, cho nên gọi vô ngã là vậy đó. Con người là một pháp ở trong vạn pháp, nhớ con người là một pháp trong vạn pháp. Mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cảnh sát bào thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tương. Đã vậy rồi thì con người cũng là một thứ trong đó. Người là một pháp ở trong vạn pháp, là một vật ở trong các thứ vật. Thế cho nên cái ta của ai đó đều có một cái tính chất như vậy, giống nhau. Cái ta của vua, cái ta của quan, cái ta của tướng tá, của nông phu, của tiều phu, của tất cả sĩ phu, trong họ không có cái ta nào được hưởng cái quyền như như bất động bao giờ. Đấy, không ai có ngoại lệ được đâu, đó là chân lý. Vô ngã, vô thường, khổ bất tịnh, thành trụ ngoại không là chân lý. Đấy, cái này mình phải thiền định là dễ chứ. Cho nên là có ông giảng sư mà nó giảng mấy năm nay để nó hù người ta đó, nó nói cái ngày mốt gì đó là tận thế đó. Đây, mới qua kia đây mà có tận thế gì đâu. Cho nên coi chừng cái thành phần tôn giáo nào đó nha. Ồ, nó gạt dữ lắm, nó hù thiên hạ dữ lắm, truyền bá những thứ văn hóa mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường để nó tiền, nó hù người ta, để nó thâu những cái lợi lộc, mà nó đưa ra những cái lý thuyết tầm bậy tầm bạ vậy đó, nó hành khổ con người dữ lắm đó. Nói ngày 21, 20 gì đó, người ta đưa dĩa tôi tìm lên bên đàn, nhưng mà tôi đâu có thèm nghe, tôi đâu có ở không mình nghe cái thứ đồ bá láp đó. Họ đưa dĩa đàng hoàng, rồi họ đưa giấy tờ rơi đầy nhà nữa, tôi không hề đọc. Tôi nghe cái đó tôi biết rồi, rồi người ta biểu tôi phát ra dùm cái đó. Tôi không có làm gì đó đâu. Không coi dĩa, cũng không thèm đọc tờ rơi, đem bỏ trong cái sọt rác. Cái vũ trụ này, chuyện đó sinh trụ duy nhiên là chuyện bình thường. Thành trụ hay không là chuyện bình thường, còn hiện giờ ta đang sống về đây. Mà nếu mà nó có gọi là tận thế đi nữa thì nó sụp đất cái chỗ nào đó thì chỗ đó chết thôi. Chỗ nào mưa lớn thì lũ lụt thì chỗ đó chết mới nào đó. Bữa nào nó mưa ngay chỗ mình thì mình chết, vậy thôi. Bình thường. Nó không lũ lụt, nó không sụp đất chỗ mình thì mình còn. Tập vậy đó. À, tập vậy rồi không có gì sợ hết trơn. Dương khởi từ không trở lại không. Thành trụ ngoại không là chân lý. Sanh trụ dị diệt là chân lý. Cho nên là sanh trụ dị diệt là trong đó có mình đấy. Cho nên mình chết mình đừng có sợ. Có sanh là có trụ. Có trụ là có dị. Có dị là có diệt. Đó là nói về tài sản ha. Còn như con người là sanh lão bệnh tử là chân lý. Cho nên là mình đừng có sợ chết. Không học Phật thì đương nhiên ai cũng phải sợ. Nhưng mà nếu mà có học Phật mà có thiền định đó, thì cái vấn đề sinh lão bệnh tử này phải coi nó là bình thường. Mà nhất là trên 61 tuổi, nói về cái phong tục ở đông á. Ví dụ như tuổi Mậu Thìn thì tới cái năm 61 tuổi là năm Mậu Thìn. À, năm của mình là năm Kỷ Tỵ. Thì là năm 61 là mình kỷ tỵ. Rồi tuổi mình là tuổi Quý Hợi. Thì tới năm 61 tuổi là đúng cái năm Quý Hợi. Cái đó là cái tập tục của người Á Đông mà Trung Quốc truyền đạt ra Việt Nam ta. Thì đại để là mạng người cỡ đó. còn sống hơn 61 tuổi là 70 thì Độ Phủ Về Đường là bài thơ gọi là Nhân Sinh Thất Thập Cổ Lai Hy, cái đó là ít rồi đó, ít có người được 70 đó. Bây giờ thì đồ ăn hơi ngon ngon chút, đời sống hơi cao cao chút, cho nên cái người mà hơn 70 cũng khá nhiều. Nhưng mà nếu nó nhiều như vậy chứ có chừng à, sống mà dai là sống, gọi là thọ là cực lắm đó. Rồi con cháu ốm vô cùng rồi, nó trông cho bà nội chết rồi bà nội không chết, trông cho bà ngoại chết rồi bà ngoại nhìn cháu ngoại không ra mà không chịu chết, cái đó không có sướng đâu á nha. Ở Việt Nam này nè, tôi gặp nhiều người lắm, ở cháu nội mình mà nói ủa chị ở đâu tới vậy, chị tới chơi đó hả? Rồi cháu ngoại mình ủa anh ở đâu tới vậy, anh là bạn của anh Tèo anh Tí gì đó, anh ở đâu tới chơi, mà kỳ thật là nó là cháu ngoại mình. Rồi nửa đêm vậy đó đi lục lạo, nó đồ tao mất, tiền tao ai lấy, nửa đêm vậy đó, mà trên 30 tuổi á, mà trên 80 thì còn tệ hơn nữa. Do vậy cho nên là mình phải tập sinh lão bệnh tử là chân lý. Cho nên là tôi thường á, ai mà tôi nghe ai mà có cái đám tang nào là tôi hỏi tuổi liền tức khắc, hỏi nhiêu tuổi, già bệnh lâu bao, chết nhanh gọn lẹ hay không, ai chết nhanh gọn lẹ thì quan hỷ tán thán, còn ai mà bệnh trầm kha lâu đó thì nghe tội nghiệp buồn, buồn mà nghĩ tới mình, nếu mà mình mà bị trầm kha mà lâu năm cả năm 7 năm 10 năm vậy là tội nghiệp cho con cho cháu và cho bản thân của người đó dữ lắm đó. Do vậy cho nên là ví dụ như 70 tuổi mà nó đau nó kéo dài tới 85 mà bệnh hoạn vậy thì tội nghiệp cho con cháu trong nhà dữ lắm. Cho nên đừng có ham, cái đó khó nói lắm. Nhưng mà đã khó nói thì bây giờ cứ sinh lão bệnh tử mình là chân lý thì mình coi đó là bình thường đi, đừng sợ hãi, đừng lo âu, đừng đau khổ. Tôi hay nhắc là Đại Thi Hào Nguyễn Du mà có 55 tuổi chết rồi. Đoàn Thị Điểm dịch cái bộ Chinh Phục Ngâm của Đặng Trần Côn hay hết sức vậy đó mà cũng có 42 tuổi chết rồi. Còn cái bài thơ mà Cung Quán Ngâm Khúc Nguyễn Gia Thiều làm mà tôi thích đọc đó, lâu lâu tôi đọc các vị nghe đó, là ông đó cũng có 47 tuổi chết rồi. Thế thì là gọi là phước đức, gọi là trí tuệ, không cần phải nhiều tuổi lắm đâu. Cái nào nó chết cũng được, đừng sợ, phải tập như vậy. Con của Đức Phật Thích Ca hồi đó có lào la đấy, đi tu có 55 tuổi chết rồi. Mà là con Phật mà chết trước Phật, mà Phật cũng đâu có bắt ấn gì đâu, đâu có chú nguyện, đâu có thổi bùa, thổi phép gì đâu. Cho nên ai mà nói rằng là Đức Phật, Đạo Phật mà chú nguyện, rồi bắt ấn, rồi giải bùa, giải phép đó là người đó nói láo bịp bợm đó, không phải đâu, không phải là Phật thiệt. Cho nên thấy người ta bắt ấn bằng kiểu gì đó, cái tay nó lộn lộn, nó lằn qua lại, nó gạt mấy gì, nó không ấn khỉ gì đó. Đây là Phật Không Đại Tư Đếm nè. Mai mốt tôi vẽ ra mấy chục cái ấn tôi đưa ra cho các vị coi. Tôi vẽ cái ấn đàng hoàng ở trong Phật Học Đại Từ Điển mà tôi tra hàng ngày đó. Bắt ấn đó là không phải đạo Phật. Đức Phật không có ấn gì hết đó. Đức Phật biết cái nguyên nhân nào là nguyên nhân của đau khổ. Làm giải tỏa nguyên nhân đó là cái quả khổ không có. Nguyên nhân nào làm cho ăn vui, bồi dưỡng cái nguyên nhân an vui đó là sẽ có được cái quả an vui, chứ không có bắt ấn gì hết á, không có giải trên đầu vậy đó, cũng có phải có mọp đầu xuống rồi chấm nước trên cái tách đó, rồi thụi rải trên đầu, cái đó ta mới gạt, người ta lấy tiền ngàn tỷ về ta lập thiền viện hay là ta cất chùa ta xây tháp đó, chứ đạo Phật không có phải vậy, đạo Phật không có rải nước trên đầu thằng nào hết á. Trong nước nó đâu có gì, đâu đâu rải mà được cái gì. Thành ra cái bài đó không biết ông nào đặt, phù thủy thử giả bác công đức thủy tự thiên chân tiền tỷ chúng sinh nghiệp cấu lưu nhập tỳ lô hoa tạng giới ca trùng vô sư bất siêu lương thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất diễm trần phản tác thận kỹ quyên trừ nội ngoại đảm địch đàn tràng sái khô mộng di tác dương sinh khiết quế ban di thành tịnh độ sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ủ hiến tổng ủ hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh dích đích biến sập phương cái rồi giáo hữu biến thực chân ngôn cái tụng ra bao nhiêu là dạ 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 điện tha đã biết rồi bồ tát cái rải thì chấm nước rải trên đầu láo chết lắm làm tăng lên không có được cái gì hết đấy. Cho nên tôi nhắc nhở đây là tôi nhắc nhở thiệt cho tăng ni đó, đừng có bày trò đó, cái trò láo đó tội chết à. Cái nước đó mà gãi cái gì từ cái chú đó là của cái lão nào nó đặt là có cái ý nghĩa hay đó. Tôi giải cái chút đó, cái bài đó nó ý nghĩa hay lắm đó, nhưng mà hay là phải tu theo cái bài đó. Chứ còn mình đem lấy cái đó đem vô mà xì nó vô trong nước rồi chấm cái nước rồi mình rải trên đầu người ta thì làm sao mà được cái gì. Tôi nói không ai ưa nổi, tôi biết, nhưng mà tại vì học Phật lâu năm quá rồi, bây giờ là phải đem cái hiểu biết mình ra nói, ai nghe cũng được, không nghe cũng không sao, ghét không sợ, thương không cần. Chỉ vì là muốn nói cho những người nào gọi là đệ tử Phật phải hiểu được đạo Phật, phải hiểu được đức Phật của chúng ta là ai, tu theo đạo Phật để được cái gì và phải làm cái gì và phải chưa bỏ cái gì. Đó là lập trường lý tưởng của tôi. Còn chịu thương ghét xin miễn, xin miễn nhận miễn bàn. Xin chúc tăng ni trẻ nhớ lại cái bồ đề tâm của mình ban đầu đi tu để làm gì, học đạo để làm gì, đừng quên cái sơ tâm của mình. Đó là đối với tăng ni trẻ. Xin nhắc các Phật tử đừng vội tin ai hết, đừng đặt cái tình cảm ở nơi một ông thầy của mình. Có khi tội nghiệp lắm, Phật tử là lỡ rồi nhận ông thầy rồi bà thầy rồi á là chết thôi, chứ còn không dám sửa sợ mình mang cái tội là mình bội sư phản sư. Không phải, mình không có bội phản gì hết đó. Nếu cần bắt mình lại chơi giữa mặt đông người mình cũng không cần sợ xấu hổ gì. Nhưng mà điều biểu nghe cái đó không có văn như tư như tu, không đáp ứng được cái lập trường đó thì mình không nghe mà không có sợ tội gì hết. Đó là có mấy lời nhắc nhở Phật tử như vậy. Rồi còn nói vậy thôi chứ các vị không nghe cũng không có sao hết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin ngừng ở đây.